Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch năm Tân Mão, đại chúng đã trở về đây để tham dự Pháp tu Phật Thất lần thứ 15. Hôm nay Thầy sẽ triển khai cho đại chúng một thời gian tựa là lóng đục thành trong. Đề tựa lóng được thành trong được thông qua một bài kệ bao gồm 25 chữ như sau. Mời đại chúng đọc theo. Tâm đục thành xấu ác.
Tâm đục thành xấu ác.
Tâm trong nên hiền lành.
Tâm trong nên hiền lành.
Cần lóng đục thành trong.
Cần lóng đục thành trong.
Bằng thành tâm niệm Phật.
Bằng thành tâm niệm Phật.
Để sống đời an lạc.
Để sống đời an lạc.
Bây giờ thầy xin triển khai về ý nghĩa của bài kệ này. Thưa đại chúng, những muôn vật không gì bằng nước. Nước là nhu cầu cần thiết trong sự sống của mỗi con người. Nước giúp cho ta tưới tiêu, tắm rửa, ăn uống và các mọi sự vật đều rất cần. Nước là chất liệu sống cần thiết cho mỗi con người. Mà trong nước nó có hai loại nước. Nước đục và nước trong. Nước đục là do bị nhiễm, là do bị bùn đồng hóa mà thành ra nước đục. Nước trong là được gạn lóng tất cả những bùn đó để thành nước trong suốt. Và nước đục thì ít ai xài đâu. Mà nếu xài, kết quả không có được an lạc. Còn nước trong thì con người thích xài. Bây giờ có phong trào sử dụng nước sạch. Tất cả nước kinh mương, nước sông suối, nước ô nhiễm đều khuyến khích không có sạch. Mà tất cả mọi người nên xài nước sạch. Sự đã vậy thì lý thế nào? Trong đời này có hai trạng thái tâm. Tâm đục và tâm trong. Nếu tâm ta đục, đó là tâm phàm tục. Nếu tâm ta đục, đó là tâm ô nhiễm dơ bẩn. Nếu tâm ta đục, ta hay buồn, ta hay giận, ta hay trách hờn mọi người. Và đó là nghiệp chướng để kiến tạo phiền não đau khổ cho chính chúng ta. Và đời sống hàng ngày của chúng ta, ai ai cũng có đủ hai trạng thái tâm này. Khi thì sống cái tâm đục khó thương ghê lắm. Khi thì sống cái tâm trong dễ thương, dễ cho tiền ghê lắm. Có không ha? Vì vậy khó thương cũng là ai? Khó thương cũng là mình. Mà dễ thương cũng là. Kỳ lạ, cũng là một con người. Mà ta sao có lúc mình sống lại khó thương? Người thân mình không ai dám gần mình hết. Sợ mình như scop. Đó là tại tâm gì của mình mà lại khó thương như vậy? Thưa, tại tâm mình đục rồi. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạm đủ các duyên. Tâm dơ thì tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Như vậy tâm dơ thì tạo nghiệp chẳng có hiền. Khi tâm ta dơ ta dữ lắm, ta kỳ lắm. Cái này gọi là tâm bà tám của ta rồi. Có không?
Có.
Thành ra khi tâm dơ thì tạo nghiệp chẳng hiền. Mà như xe lăn bánh thì khổ liền theo sau. Có nghĩa là gì? Cái tâm đi trước rồi cái quả báo nó đi sau. Cũng như hôm qua thầy Trí Huệ cái giảng đó, là giỏi đi, giỏi chửi đi, giỏi mắng đi, giỏi làm dữ đi, mấy mốt cầm sức mâu sức mép là khổ liền theo sau đó. Như vậy khi ta làm một điều nào đó, ta phải kiểm tra cái tâm của chúng ta là đục hay là trong. Nếu là đục thì ta phải lóng lại, gọi là lóng đục thành trong, hay đủ hơn là lóng cái tâm đục thành cái tâm trong. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Có nghĩa rằng nếu cái tâm mình nó trong thì mình được hiện ra cái tướng gì? Cái tướng đẹp. Đức Phật giác ngộ nên Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Từ cái tâm đẹp nó hiện ra tướng đẹp. Còn mình cái tâm gì đâu không thì hiện ra cái tướng đẹp nổi không? Vậy mà muốn tướng đẹp thì làm sao? Biết chưa? Biết làm sao đâu nè. Tức là muốn đẹp phải làm gì? Muốn cái tướng đẹp phải có cái tâm đẹp. Nếu muốn có tâm đẹp thì phải lóng cái tâm thành thành trong. Để rồi quý vị chỉ nhớ dùm cho thầy mấy chữ cần thiết, đó là lóng đục thành trong. Đục cũng là ta, mà trong cũng là ta, hiền cũng là ta, dữ cũng là ta. Kỳ vậy, con người mà kỳ vậy. Hôm qua tôi gặp chị sao hiền quá trời vậy? Bữa nay sao mà chị lòi cái tướng dữ kỳ quá vậy? Cũng là chị à. Vì vậy chúng ta phải hiểu rành rõ như vậy, để chúng ta mới khéo tu cho bản thân chúng ta. Chúng ta mới lóng tâm đục của chúng ta để thành tựu tâm trong của chúng ta, thì chúng ta có một nếp sống bình an hạnh phúc nhất. Có một câu chuyện ở bên Trung Quốc mà nó thể hiện cái tâm đục của con người. Xưa kia ở huyện Gia Lâm ở bên Trung Quốc có một anh chàng đồ tể chuyên là làm thịt châu. Một bữa nọ anh dùng tiền anh đi mua trâu để làm thịt bán. Bữa nọ anh mua gặp một con trâu có tánh linh. Nó biết rằng thế nào nó cũng phải chết, nên khi thấy cái anh đồ tể này đến mua trâu rồi thì nước mắt con trâu nó rưng rưng mà chảy. Sau khi mua trâu giá cả xong rồi, anh dẫn trâu đi, trâu không chịu đi. Anh bắt đầu dùng bạo lực quánh rất là dã man đối với con trâu này. Càng đánh nó lì, nó không chịu đi. Nhưng cuối cùng cũng phải thua vì trâu kiệt sức. Và anh cũng dẫn con trâu đi được. Trên đường dẫn trâu về nhà thì anh đồ tể và con trâu đi ngang qua nhà ông Phú Hộ. Chưa đi ngang qua nhà ông Phú Hộ rồi, con trâu nó quỳ xuống, nó không đi. Ở trong nhà ông Phú Hộ nhìn ra và thấy con trâu nó rưng rưng chảy nước mắt và quỳ xuống cầu cứu. Ông Phú Hộ động lòng thương, ông mới ra hỏi anh đồ tể: con trâu này anh mua bao nhiêu? Và nếu tôi mua con trâu này lại, anh bán không? Anh đồ tể nói: tôi mua 8 vạn quan tiền, và tôi dứt khoát không bán. Ông Phú Hộ, ông năn nỉ thật là nhiều: anh bán đi, để tôi mua con trâu mà tôi thả, vì nó đang kêu cầu cứu bằng tấm lòng tốt của tôi. Vì nó đang quỳ xuống, nó trang trải nước mắt rưng rưng mà cần sự cầu cứu, nên đây là nó biết tôi có thể cứu nó, nên anh hãy cho tôi mua lại con trâu này. Anh đồ tể nói: con trâu này nó đáng ghét lắm, tôi đã mua nó, tôi là chủ của nó, mà tôi sai sử nó không được, đến nỗi tôi phải vất vả mệt mỏi quánh nó đã đời mà đuối sức luôn. Thì dạ bây giờ tôi không bán, mà tôi bắt buộc phải giết con trâu này. Ông Phú Hộ nghe được điều này, không thể cứu được con trâu, và con trâu nghe lời nói như vậy, nó cũng chảy nước mắt rưng rưng và ngậm ngùi đứng lên mà đi theo anh đồ tể. Về đến nhà rồi, anh đệ tử trút hết cái tức giận lên con trâu và giết trâu bằng thịt. Sau khi giết trâu bằng thịt xong rồi thì anh đem hết cả thịt trâu vào trưng một cái nồi. 3 giờ sáng, anh bắt đầu lòm còm đi kiểm soát về cái nồi thịt trâu đã chưng. Nhưng khi anh xuống đó rồi, có đi mà không có lại. Chờ một chút, cô vợ của mình thấy chồng mình đi lâu quá mà không có trở về nhà nghỉ. Cô vợ chạy đi tìm. Khi vào tới cái nồi chỗ mà chưng cất thịt trâu thì bà vợ la làng và xanh mặt vì nửa người của anh đã nằm trọn trong cái nồi chưng cất thịt trâu, và anh cũng bị chưng cất đồng chung số phận với con trâu. Đây là cái sự chiêu cảm đồng cảm. Vì khi chúng ta giết con trâu bằng một thái độ tàn nhẫn thì lòng sân hận của con trâu nó cũng trỗi lên, nó cũng tìm cách báo oán cho bằng được. Do như vậy mà tâm sân của anh và tâm sân của con trâu, hai cái tâm sân đồng cảm lẫn nhau, để rồi hai cái mạng đều phải làm gì để chúng biết chưa? Điều bị chưng nấu và hai mạng triều gọi là kẻ sức môi thì kẻ kia cũng sức mép bởi cái tâm giận hờn con người. Như vậy tâm giận hờn của con người là tâm gì? Là tâm đồ. Nên khi ta mà sống với tâm đục, giải quyết tất cả mọi chuyện gì tâm đục, người Phật tử ta phải nhớ 3 chữ, 4 chữ: coi chừng quả báo, đồng cảm. Coi chừng quả báo, đồng cảm. Tại vì khi ta chửi người thì người tức người cũng chửi lại ta, thì lúc đó cái tâm ta với tâm người chửi lại ta, tâm đó làm sao? Đồng cảm tương ưng. Thành ra khi ta khởi cái tâm dục của chúng ta mà xử lý tất cả mọi việc, lúc đó quả báo ta có gieo chưa? Nhân đã gieo thì quả thế nào? Thì quả phải hưởng thôi. Vậy cho thầy đề nghị đại chúng, muốn giải quyết chuyện gì, muốn xử lý chuyện gì, hãy coi chừng cái quả báo của việc xử lý chính mình. Nếu ta giải quyết chuyện nhỏ thì quả báo nhỏ, nếu ta giải quyết chuyện lớn thì quả báo lớn. Nhân quả và nghiệp lực luôn theo sát bên mình với hình với bóng, dù sống dù chết nghiệp vẫn sát bên ta. Thành ra tâm giận giết châu là nhân hiện ra cái bóng. Cái bóng gì? Cái bóng là bị chân thịt con trâu và thịt của mình chung một nồi, đó là bóng của quả báo. Nên ngày xưa tôi chửi người, cái chửi đó có mất không? Đó là gieo nhân. Ngày đầu đó tôi bị người chửi lại, nếu chửi người cho đáng cái miệng của tôi thì ngày nào đó đó tôi bị sức môi sức mép căng ngậm. Thì tất cả những cái đó là ai mà định đoạt cho chúng ta? Đó là do tâm đục của chúng ta mà tạo thành nhân quả xấu cho chúng ta. Mà gieo cái nhân bằng xấu thì quả hưởng sao? Quả là phải chắc chắn xấu rồi. Tại vì nhân quả là hình giới, giới bóng. Chúng ta phải hiểu điều đó. Nên đời là gương phản chiếu, giúp mình kiểm soát mình, biết lỗi sửa lầm lỗi, lâu ngày lỗi mới tiêu. Tự nhiên người đó lại đánh mình phải không? Không, có nhân rồi phải hiện quả đó. Cũng như tự đó, tự nhiên người đó đánh ghét, thấy mình ghét à? Và không ưa à? Hoặc nói xấu à? Dạ thưa chị, cái đó là bóng đó. Bóng nghiệp của ai? Bóng nghiệp của chị đó. Nên có nhiều Phật tử về tâm sự với thầy: thầy ơi, con mấy khó, mấy đứa con nó khó xử quá đi thầy. Thầy mới hỏi: thưa chị, con chị ai sinh ra? Nếu con chị do chị sinh ra thì con chị là bóng nghiệp của chị. Do chị có cái nghiệp tốt nên hiện ra con có hiếu, do chị có cái nghiệp xấu nên hiện ra con bất hiếu. Nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình bất nghĩa vô nghị, đừng mong con hiếu, làm gì uổng công. Như vậy con hiếu là bóng nghiệp xấu của chúng ta, con tốt là bóng nghiệp thiện lành của chúng ta. Hiểu điều này không có trách ai được hết. Mà trách ai đã chúng biết không? Ngù. Trách ai? Ngô. Trách mình quá ngu muội tạo những nghiệp xấu đó. Để rồi những nghiệp xấu đó nó hình thành quả báo, nó chi phối lại mình. Mình than trời trách đất, mà than trời trách đất có than nổi đâu. Là đệ tử của Phật, ta tỉnh thức ngay điều này. Ta minh định kỹ rõ về nhân quả ngay điều này. Nên từ đây về sau, những cái bóng xấu, những cái bóng tốt, những cái hình đẹp, những cái hình xấu, nó chi phối đối với mình. Đây là bóng nghiệp của con. lúc đó còn giận người ta nữa không? Không còn giận, không còn buồn, mà lo đê đầu sám hối. Thành ra hôm nay Thầy phân tích cho đại chúng về cái đề tựa lóng đục thành trong, để quý vị biết rằng chính bản thân mình quyết định hướng đi và hạnh phúc cho cuộc đời mình thông qua tâm trong của chính mình. Tâm đục của mình sẽ giải quyết nhiều chuyện, sanh ra rắc rối phiền não lắm, không có lợi ích gì hết. Tất cả đại chúng xin phát nguyện rằng nếu sống bằng tâm đục, kiểm tra tâm đục, đừng xử lý, đừng giải quyết gì cả, mà khi muốn giải quyết xử lý một điều nào đó, hãy lấy cái tâm trong của mình bằng sự lóng đục thành trong, sử dụng cái tâm trong khôn khéo thanh tịnh trong sáng này mà xử lý tất cả mọi việc để đem đến an lạc cho đời sống của mình. Đại chúng có đồng ý không? Cái tựa lóng đục thành trong này Thầy đã hình thành một bản sách và cũng đã lưu hành cũng khóc. Nhiều người cũng có đọc. Đây là bản đầu tiên nhất. Có mặt khoảng là trên thị trường khoảng 7 năm nay rồi. Hôm nay Thầy giảng lại cho đại chúng hiểu điều đó. Nên tâm đục của con người hình thành cái tâm xấu ác của con người. Và tâm xấu ác của con người hình thành cái nhân, rồi từ cái nhân đó để gây nên cái quả, rồi cái quả đó nó làm đau khổ cho con người. Trong tích tắc tâm ta trong tích tắc tâm ta đục, trong sự sống hàng ngày, chúng ta có khi sống với tâm đục mà có khi sống với tâm trong. Cũng như hôm nay Phật thất, Phật tử về chùa tu Phật thất. Ở trong chùa này, Phật tử lo tu suốt. Và tâm của đại chúng đã trong được nhiều chưa? Rồi xả Phật thất đi về nhà, gặp con, gặp cháu, gặp sự nghiệp làm ăn, gặp môi trường sống, nó làm cho cái tâm mình đục lên phải không? Rồi hết đục thì là trong, hết trong thì là đục. Cứ mãi trong quá trình sống của chúng ta, hết trong rồi đục. Về chùa tu thì cái tâm hồn nó cảm thấy như trong sáng bình an, trở về gia đình, có cái môi trường sống nghiệp của mình rồi, nghiệp của mình nó quay cuồng trong cuộc sống, rồi đụng chạm, rồi mít lòng, rồi bị sốc, để cái tâm của chúng ta nó biến thành tâm đục. Mà cái tâm nó biến thành tâm đục, lâu ngày mình có phải thành người dữ không? Như vậy tâm dữ của mình có phải là do tâm đục của mình không? Chỉ cần lóng cái đục đó thành trong là dữ còn nữa đâu. Nên đại chúng khéo vận dụng cái hướng này mà tu làm sao để mình thường hằng sống với tâm trong. Mà thường hằng sống với tâm trong thì đời sống mình được an vui. Mà tâm trong đó có phải là cực lạc không? Cực lạc đó. Nên từ đó chúng ta hiểu được như vậy thì ta ráng về chùa ta nghe pháp. Nghe được một thời pháp thì cái tâm đục cũng lóng thành trong nữa. Lên niệm Phật một thời, nhập tâm thành tâm niệm Phật thì cái tâm đục cũng được lóng thành trong nữa. Như vậy phương pháp để lóng đục thành trong, chúng ta dùng phương pháp nào đấy? Bây giờ Thầy sẽ hướng dẫn ba cách để lóng cái đục mà thành trong. Cách một, khi phát hiện tâm mình bị đục, khi phát nguyện ma dẫn nó nhập vô. Nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đó cũng có khi cùng khi điên,
Nơi tâm có lúc anh hùng, nơi tâm có lúc kia cùng kia điên. Như vậy là khi cái tâm đục mình nó hiện ra, thì cái tâm anh hùng nó mất đi, mà cái tâm gì nó hiện ra? Đáng thương quá trời.
Như vậy là khi ta, tâm ta đục, thì ta biết đó là tâm gì, biết chưa? Tâm điên khùng. Gọi là tâm ba lơn, tâm bất thường. Đồng ý không? Như vậy cái này nó ai đây? Nó mình hả? Nó ai? Dạ mình đó. Anh ơi, có lúc anh là anh hùng. Chị ơi, có lúc chị là anh hùng. Anh ơi, à, chị ơi, có lúc tôi thấy chị cũng là khùng điên. Như vậy từ cái tâm đột của chúng ta mà hiện cái tướng khùng điên của chúng ta đó. Đó là tính bất thường ba lơn của chúng ta đó. Thành ra hiểu ngay chỗ này, bắt đầu chúng ta quyết định hướng đi sáng sủa, tầm nhìn sáng sủa, sự sống sáng sủa cho tương lai chúng ta bằng lòng đục thành trong. Có nghĩa rằng chính chúng ta phải tạo một nghệ thuật sống đẹp nhất cho chúng ta. Mà nghệ thuật sống đó là thường điều chỉnh tâm của chúng ta. Tất cả mọi sự sinh hoạt sống của chúng ta là cái tâm nó điều chỉnh hết. Thành ra tâm là gốc, tâm là căn bản sống. An lạc cũng xuất phát từ tâm, mà đau khổ cũng xuất phát từ tâm. Nhất là người, loài người chúng ta trong thời hiện đại này, cái đau khổ nhiều nhất của chúng ta lưu sức từ tâm của chúng ta nhiều hơn. Để rồi tìm một nghệ thuật sống bình an cái tâm hồn bằng sự lóng đục thành trong. Cách số 1, nhớ biết cái tâm mình nó bị sốc, nó nổi nóng rồi, nó sanh ra buồn, nó sanh ra giận rồi. Khôn đi kiếm cái đơn nằm và ngủ một chút cho nó khỏe đi. Đang giận mà quậy thì thế nào? Hả? Quả báo! Đang giận mà quậy là quả báo xấu đó. Cũng như hôm qua mà thầy Trí Huệ dạy đó, chị làm tôi mất mặt quá. Vậy chị làm tôi mất mặt hay tôi làm tôi mất mặt? Hả? Nếu chị lỡ nói nặng tôi một tiếng, tôi cười hì hì, thì tôi cũng mặt đẹp như thường thôi. Đằng này chị nói một tiếng rồi bắt đầu tôi cái mặt tôi nó chầm dầm, nó số quắc, nó mất mặt đúng rồi. Như vậy là cái tâm đục của mình là mình mất mặt với mọi người đó. Nó biến cái mặt đẹp, chuyển cái mặt đẹp thành cái mặt gì? Cái mặt gì mà nó thịt u lên cục, cục, cục. Lâu ngày thành thần Atula luôn. Như vậy phải điều chỉnh cái tâm đó lại. Tại vì học tới đây rồi, chúng ta mới biết rằng chính chúng ta sẽ định đoạt hướng sống của chúng ta. Thành ra nếu mà lỡ đang buồn một người nào, đang phiền một người nào, đang đau khổ vì một người nào, xả hết đi, chạy vô liêu ngủ giấc khỏe dậy cười, hết điên rồi. Hết điên rồi. Có bị không? Có không?
Có bị mốt làm vậy giùm thầy đi. Má đang buồn con. Má biết má đang buồn con, cái má chạy vô liêu, má ngủ một giấc. Cái vậy cái má khỏe, cái má lên rút nhang, cái lại Phật ba lại sám hối. Vì vậy khi mà ta phát hiện tâm ta bị sắp lên, tâm ta nổi phiền não lên, thì phương án chữa cháy tạm thời tìm chỗ mà nghỉ. Ta về liêu ta nằm nghỉ, ta về liêu ta ngủ nghỉ một giấc cho ngon, để mà làm cho cái tâm đục nó lặng xuống. Cũng như kìa là một cái vùng đất bụi bay mịt trời, không khí bị ô nhiễm, ông trời ông cho ông đám mưa xuống thì sao? Là trong hết. Ông trời ông còn lóng đó, còn lóng đục thành trong đó, ông còn làm được chuyện đó, đó. Nghĩa là sao? Bằng ngày thì sự dao động của mọi người, dao động của tất cả, nên bằng ngày thì khí hậu nó bị đục, khí thải nó xảy ra nhiều, nó bị đục. Cái tối thì sao? Tối yên lặng hết, thì tất cả những cái ô nhiễm nó lắng dịu xuống. Căn bản sự sống của chúng ta là thanh tịnh. Vì vậy thanh tịnh là trong sáng, là căn bản sự sống của chúng ta. Nên dù chúng ta có dao động cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng cần thanh tịnh. Khi quý vị đi nằm ngủ là lóng đục thành trong đó, đó là cần thanh tịnh để có sức chịu đựng bền dại, bền vững cả đời người. Nếu quý vị dao động riết mà không có một sự lóng đục thành trong theo thời đời sống hàng ngày thì quý vị đâu có sống dài được đâu. Thành ra có động rồi lại có tịnh. Động là sống ban ngày, còn tịnh là đã trở về ban đêm, do cái tịnh đó mà lóng cái đục quay về cái trong. Nên chân lý của vũ trụ đất trời rõ như vậy đó. Thành ra chỗ đó ồn quá đi, thì chỉ cần có người ngừng hoạt động thì hết ồn thôi. Tâm mình động quá đi, chỉ cần là ngừng, không cho tâm hoạt động nữa, lắng định cái tâm lại thì nó trong thôi. Như vậy tâm trong là căn bản sống của con người. Tâm trong là nguồn sống hạnh phúc bền vững của con người. Thì khi mà cái tâm ta nó đục rồi, quân án một là chúng ta tìm một giấc ngủ cho ngon rồi dậy. Vậy mà xả không hết, vậy là còn tức còn ấm ức, thì dùng phương án hai. Cái người nào làm tôi buồn nhất, cái người nào mà làm tôi phiền não nhất, cái người nào mà làm tôi đau khổ nhất, tôi nhìn họ bằng tâm bao dung và thông cảm hỷ xả. Tại vì thông cảm cho người là thông cảm cho mình, thông cảm cho mình là nhẹ nhàng cho mình. Cố chấp mọi người, trách hờn mọi người, giận hờn mọi người, cái tâm mình bây giờ đục ngầu xấu lắm, mà nó giống như ba lơn rồi đó. Mà tình trạng này chúng ta có đủ hết không? Bây giờ chúng ta tu cho chúng ta chỗ này đi. Có nghĩa là chúng ta phải điều chỉnh tâm ta lại. Nên phương án một của lắm đục thành trong là tìm một giấc ngủ cho ngon. Ví dụ con bị bức xúc, con bị đau khổ, con bị cái gì dằn vặt hành hạ con đó, ráng dỗ một giấc ngủ cho sâu đi, cho khỏe đi. Vậy thì nó an liền. Nhưng nếu tâm phàm chúng ta ăn không nổi thì chúng ta đổi thế cờ lại. Thầy giận người đó, buồn người đó, trách người đó, thù hằn người đó. Đời này hận rửa hận, muôn thở chẳng sạch hận. Từ bi rửa sạch hận là định lực ngàn thu. Tại vì buồn trách phiền người đó, không, con nhìn người đó bằng tấm bao dung, con nhìn người đó bằng tấm thông cảm, con nhìn người đó bằng tấm hỷ xả, để rồi con không có trách họ nữa. Không trách không buồn do biết lấy họ. Biết là họ là biết lấy ta, thông cảm cho họ là thông cảm cho mình, thông cảm cho mình, tâm mình trở về trong đó. Thành ra ở trong đại chúng nhiều khi, lỡ mà quý vị có buồn giận một người nào đó, bây giờ nhìn họ bằng cái tâm đừng buồn giận nữa, mà nhìn họ bằng tâm gì đại chúng biết chưa? Tâm thông cảm bao dung. Có nghĩa là từ đây về sau má không có buồn con nữa, má không có trách con nữa, tôi không có trách ông nữa. Tại vì mỗi lần tôi trách tôi buồn ông thì tôi ba lơn rồi. Cái này có không? Rõ không? Tôi bây giờ từ đây về sau tôi biết rồi. Tôi trách ông là tôi hại tôi trách ông là tôi làm khổ tôi trách ông dai và lâu tôi bị ung thư nội đó. Ung thư nội tâm. Trong tâm nó nổi gì? Nổi bú, cục, cục, cục. Mà nó nổi lên như vậy, nó hành mình an lành hay đau khổ? Trời ơi, cái tâm nó không hình không tướng mà nó nổi bú được rồi, quý vị thấy kỳ không? Nó nổi bú ở trong rồi bắt đầu nó hiện ra hoài, cục, 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 cục. Sâu quá. Vẽ xả hết tất cả những điều đó bằng, hãy nhìn người bằng tâm bao dung và thông cảm. Có nghĩa rằng hãy cứu lấy đời tôi. Hãy cứu lấy đời tôi bằng tầm nhìn bao dung thông cảm của tôi. Có nghĩa rằng quý vị đến chùa, quý vị tu học là quý vị tự cứu lấy đời mình. Giải tỏa cái nỗi khổ niềm đau ẩn tàng trong lòng. Thành ra là chùa là cái bệnh viện, thầy là lương y, pháp Phật là thuốc. Lỡ mà có bệnh tâm đó, ung thư nội tâm á, chạy vô chùa tu thời gian gắn tu nó hết. Nên đi quật thân về chứ biết đâu có người đang đi về mà buồn gia đình mà đi không chừng nữa. Thấy không? Nhưng mà vô đây nghe giảng cái hết buồn, cái chạy về nhà khỏe liền à. Lúc đầu đi bằng cái mặt trầm dòng, nhưng về đi, giờ về cái mặt sáng sủa. Ông xã ông nói, bà đi chỗ nào bà đẹp vậy? Thôi ráng ngốc đi nữa nha. Như vậy. Nên cách thứ hai, sự lóng đục thành trong bằng nhìn người bằng tầm nhìn thông cảm bao dung. Nên gặp bất cứ một người nào, trong tâm quý vị phát lên một trạng thái tâm, tâm phóng luồng hồng quang, gặp Quan Âm Bồ Tát với tình thương bao la rộng độ chúng hữu tình. Tâm phóng luồng hồng quang bằng nhìn người bằng tư tưởng bao dung, tặng người bằng cái tâm bao dung. Lỡ người đi vô ý quẹt mình một cái, cũng tặng người cái tâm bao dung. Lỡ người có nói vô ý với mình một cái, mình cũng tặng người bằng lời nói bao dung hết. Nếu mà cả đời quý vị tập hạnh bao dung như vậy thì quý vị có xấu ác không? Mặt đẹp không? Kỳ không? Đâu có chằm dằm với ai đâu. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là bằng thành tâm niệm Phật. Vì niệm Phật là pháp thù thắng, niệm Phật là pháp dễ tu, niệm Phật là có pháp có kết quả hay nhất trong đời ta. Niệm Phật, công dụng của niệm Phật là gì? Công dụng của niệm Phật là lóng đục thành trống. Nghĩa rằng nhiệm vụ của cái Phật hiệu A Di Đà là gom tạp niệm trở về nhất niệm. Gom tạp niệm là sao? Gom tạp niệm là cái tâm của chúng ta đó, nó quá trời tư tưởng đi. Nó khi vui, nó khi buồn, nó khi giận, nó khi thương, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, ba lơn, vui vẻ gì nó cũng có đủ hết ở trong tâm đó. Đó gọi là tạp niệm. Mà thật sự nếu quý vị không tu là quý vị đau khổ lắm. Đau khổ bởi cái gì biết không? Cái tạp niệm tâm nó hành mình đau khổ. Đang nằm yên, cái nó lé ra cái tư tưởng thích ăn chuối, phải chạy ra quán buồn nại chuối. Hết ăn chuối rồi, nó thích ăn chôm chôm, phải đi mua một ký chôm chôm. Đang nằm yên như vậy, cái từ ở trong tâm nó lá ra tư tưởng giận con nhỏ đó, rồi kêu hai ba người tụi bay đi chửi lộn với tao. Thành ra cái tâm bình thường của chúng ta tạp niệm nó nhiều lắm. Mà tạp niệm nó nhiều, thành ra ta khổ tâm là do cái tạp niệm đó đó. Mà tạp niệm nó có đủ lực rồi, thành ra nghiệp lực tạp niệm. Mà người mà nghiệp lực tạp niệm, người này nặng nghiệp lắm, người này khổ lắm. Thành ra con người khổ á là do nặng nghiệp. Mà nặng nghiệp làm sao biết nặng nghiệp? Con người tạp tâm quá là con người nặng nghiệp. Cứ tối ngày lắc sắc cực khổ, hết chuyện này qua chuyện kia, hết chuyện kia qua chuyện nọ, làm cho đã hồi nhỏ ta lớn, ta lớn, ta lớn, lớn, ta lớn, lớn, ta chết quèo cũng không bao giờ được yên ổn hết ráo. Đó là người nặng nghiệp. Rồi buồn, rồi giận, rồi thương, rồi tức, đủ chuyện trong cuộc đời á. Cái tâm của chúng ta nó dữ dội lắm. Nên pháp môn niệm Phật là giúp cho chúng ta gom nhiều niệm, tạp niệm quy về chỉ còn một niệm duy nhất, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Ví như một người đang trôi nổi trên biển cả, sắp chết rồi, khổ cùng cực nơi biển cả rồi, thì có một người họ tới họ quăng cho cái phao. Người này ôm được cái phao rồi, ghi chắc cái phao, gìn giữ chỉ có cái phao này mới cứu người hết chết chìm nơi biển cả. Khi nắm vững cái phao rồi, điều căn bản nhất là được sống đó. Khi được sống rồi, bắt đầu làm gì? Bắt đầu là gì? Vận dụng sức lực để lội vô bờ. Mà khả năng ta lội không nổi, thì bắt đầu ta cầu nguyện, ta kêu lên, ta la lên, để ta nhờ người đến cứu ta. Pháp môn niệm Phật cũng là vậy đó. Như vậy cái phao nổi của chúng ta là lục tự di đà. Lục tự di đà là cái phao nổi mà ông Phật, ông quăng cho chúng ta đó. Con đang ở trong biển gì? biển khổ. Con đang trôi lăn trong biển khổ, mệt mỏi nơi biển khổ, quằn quại nơi biển khổ, mũi tên khổ, nó làm cho con thấm thía ranh khiết và quằn quại đau. Mai ra được Phật thương xót, Phật quăng cho con cái gì? Cái phao. Khi con ôm cái phao này rồi, con an tâm một chút, vì con đã là gì? Đã an tâm rằng là gì? Nhờ cái phao này mà con bớt vất vả. Xong rồi, con phải mương cái phao đó lội vô bờ. Thì pháp môn niệm Phật là gì? Pháp môn niệm Phật là pháp môn để mà giúp cho con dễ tu. Và bắt đầu là gì? Lục tự di đà là cái phao nổi mà con phải ôm vô cái phao này. Mà ôm bằng trạng thái tâm sao? Thành tâm ôm phao. Thành ra dù thân có mệt, dù tâm có mệt, dù vọng tưởng có nhiều, đừng lưu tâm tới vọng tưởng, mà hãy lưu tâm vào niệm Phật, gọi là thành tâm niệm Phật. Như thầy thường nói đó, đây là tâm, đây là trí. Rồi làm gì? Vận dụng tâm trí hòa quyện vô cái câu niệm Phật, để rồi giữa tâm của mình và câu niệm Phật bây giờ hòa thành một, giống như nước hòa với trà, giống như đây nè, thấy không? Đây nước nè, rồi có nước là trong này có chất gì ở đây nè, thấy không? Hòa lại với nhau thành một. Để rồi khi cái tâm mình nó hòa lại, nó hòa vào cái Phật hiệu A Di Đà, và nơi Phật hiệu A Di Đà có tâm, nơi tâm có Phật hiệu A Di Đà, nơi Phật hiệu Di Đà có tâm con, và ngay nơi tâm trong sáng của con có Phật hiệu A Di Đà. Nếu tu kiểu này thì lóng đục thành trống được không? Con đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, biết nhà tôi ai, đứa con nào ở giữ không biết nữa, nó có phá cửa không nữa, heo nhà nuôi không biết ai cho nó ăn nữa. Đang ngồi niệm Phật mà tâm đi chơi kiểu này có thành tâm nổi không? Mà có bể không? Thành ra toàn thể đại chúng phải cố gắng là niệm Phật là nghệ thuật sống, để lóng đục thành trong, để lóng cái tâm đục mà thành cái tâm trong, để lóng cái tâm phàm mà thành cái tâm, cái tâm thánh, tâm Phật. Đó. Cứ như vậy, phương pháp lóng đục thành trong của chúng ta có ba phương pháp. Phương pháp một là ngủ đi con. Hai đứa nhỏ đang lộn xộn với nhau, trẻ đứa, đứa này vô giường, đứa này vô giường, ngủ hết. Ngủ dậy cái nó cười vô hì hì. Phương pháp một là tìm một giấc ngủ ngon. Phương pháp hai là nhìn người bằng tâm bao dung, thông cảm và hỷ xả. Xin phát nguyện từ đây về sau đừng buồn giận ai hết. Đừng thù ghét ai hết. Nếu người hiền với tôi sẽ hiền với họ. Nếu người kỳ với tôi càng tu với họ hơn. Đằng này mình không có. Nếu người kỳ với tôi cũng kỳ với họ luôn. Kiểu này là quả báo rồi, sức môi sức mép rồi. Thành ra là nếu người hiền với tôi thì tôi hiền với họ, đúng rồi. Nếu lỡ người đời mà kỳ với tôi thì tôi không dám kỳ với họ. Vì trên đời này người xấu người tốt người nào nhiều? Người xấu nhiều hơn. Mà gặp 1 triệu người xấu ta kỳ cục với 1 triệu người xấu, mai mốt mình thành người gì rồi? Đó là quả báo đấy. Đó là gieo quả mà hưởng cái báo đó. Thành ra bây giờ hiểu ngay cái chỗ đó. Nên nếu người hiền với tôi sẽ hiền với họ. Nếu người kỳ với tôi thì tôi càng tu với họ. Tôi càng hiền lành với họ hơn. Tôi càng nhịn nhục họ hơn. Mà nếu lỡ tôi làm buồn người ta thì làm sao? Nếu lỡ mình làm buồn người nào đó thì sám hối thôi. Hai cái điều mà đại chúng cần lưu tâm đối với bản thân mình: đừng buồn giận ai. Lỡ mà có người buồn mình thì mình sám hối xin lỗi họ thì quả báo làm sao? Tốt đẹp an lành với mình thôi. Đằng này á, mình có lỗi với ai rồi đó, họ khổ kệ họ, họ buồn kệ họ, họ tức kệ họ. Nhưng họ có để yên mình không? Không, mà bóng quả báo đó sẽ kêu cảm đến cho mình một ngày nào đó. Thành ra xin cho thầy nhắc với đại chúng là chúng ta nhớ rằng bản thân chúng ta thì cố gắng rèn luyện tâm tánh đừng buồn ai hết. Nhưng nếu vô tình làm người buồn mình thì mình phải cấp tốc làm gì? Xin lỗi và sám hối để cho nghiệp nó tiêu nó nhẹ đi. Người sống được như vậy là có nghề thực sống bình yên nhất. Chúng ta thấy như chúng ta lỗ lã, chúng ta thấy như chúng ta thua thiệt, nhưng chúng ta sẽ hưởng được một cái ân đức của quả báo tốt đối với chính chúng ta. Đó. Vì vậy, sự lắng đục thành trong là nếp sống cần thiết nơi mọi con người chúng ta. Nên xưa kia có một câu chuyện trong đời Đức Phật. Đức Phật có một pháp tử tên là La Hầu La. Nhớ nha, La Hầu La là pháp tử của Phật. La Hầu La là con của Tất Đạt Đa, nhưng là pháp tử của Thích Ca Mâu Ni. Nhớ giùm thầy điều này nha. Chứ đừng nói La Hầu La là con của Phật nha. Phật không có con mà có đệ tử. Vậy khi ở trong trần thế, La Hầu La là con của Tất Đạt Đa. Là khi Thái tử Tất Đạt Đa chưa đi tu thì con là La Hầu La. Nhưng khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành tựu bậc giác ngộ với cái tên là Thích Ca Mâu Ni thì ngài có pháp tử là La Hầu. Để rồi hiểu điều đó thì chúng ta mới đi sâu vào vấn đề là Phật dạy La Hầu La. Vì La Hầu La khi mới đi tu ngài nghịch ngợm lắm. 9 tuổi đọc Sa Di rồi. Mà đứa nhỏ 9 tuổi thì sao? Nó đâu biết gì nhiều đâu. Mà là xuất thân từ hàng quý tộc nữa, vua chúa nữa, nên được cưng chiều, ai cũng cưng, ai cũng thương hết á. Vì được cưng chiều thương nên La Hầu La ỷ lại và bắt đầu nghịch ngợm. Nghịch ngợm là lấy bát ông này đổi bát ông kia, lấy bát ông kia đổi bát ông này, lấy y người này đổi y người kia, lấy y người kia đổi tức là bình bát y và những đồ dụng cụ sống của các tỳ kheo là bị La Hầu La dẫn chơi hết. Khi mà hay tin được như vậy thì lúc đó La Hầu La lên tới 15 tuổi rồi, tức là 6 năm ở trong thiền môn tu tập, làm cho mấy ông tỳ kheo chớ giỡn hết. Có nghĩa giỡn thôi,
nghịch ngợm giỡn thôi. Phật bắt đầu nghe được điều đó, đến cái khu vườn Lâm Tiền để mà giáo dưỡng La Hầu La. Khi thấy Đức Phật trang nghiêm bước vào, La Hầu La quay lại nghiêm túc và đi kiếm cái chậu rưới nước vào để cho Phật rửa chân. Khi rửa chân xong rồi, Phật hỏi La Hầu La, nước này uống được không? La Hầu La nói, dạ bạch Thế Tôn, nước không uống được, vì nước dơ rồi. Như vậy cũng là nước, nhưng khi thì trong mà khi thì dơ. Thí dụ có một người nọ, họ cần nước, một anh kia chỉ là ngoài mương có nước, anh hãy ra đó lấy nước. Người này ra đó lấy nước, nhưng không thấy nước trong mà thấy nước đục, thì người ta nói nước đó đục quá làm sao ra. Thì anh này nói, ngay nước đục có nước, nước trong. Ngay nơi cái tâm phiền não của quý vị có cái tâm bồ đề. Ngay nơi cái tâm đục của quý vị có cái tâm trong. Ngay cái tánh dữ của quý vị ẩn tàng có cái tánh. Không phải bỏ người đó mà được, mà là chỉ cần khuyến khích người đó tu thì giữ cũng thành hiền. Trao tâm sửa tánh để thành hiền, thân làm việc thiện đứng đầu tiên, ý nghĩ việc chánh thì linh hiện, khổ chẳng sợ ngôn ấy khổ hiền. Như vậy ngay nơi nước đục có nước gì? Nước trong. Chỉ cần anh khéo lóng nước đục thì có nước trong, và từ nước trong xài thành nước đục, từ nước đục lóng lại thành nước trong. Chúng ta phải hiểu toàn diện về nước như vậy, toàn diện về tâm như vậy, để ta có nghệ thuật sống bình an cho chúng ta. Nên Phật đến, Phật kêu La Hầu La và đem nước rửa chân xong rồi, thì Phật nói uống nước đó đi. La Hầu La nói không uống được vì nước đã dơ rồi. Phật hỏi nước dơ thì phải làm gì? La Hầu La nói nước dơ không xài được, phải đem đổ. La Hầu La nói nếu nước dơ không xài được đem đổ thì con đem đổ đi. La Hầu La vâng lời đem đổ nước. Đổ xong rồi, La Hầu La mang cái chậu vào. Phật nói lấy cái chậu này đựng cơm con ăn đi. La Hầu La bạch cái chậu dơ làm sao đựng cơm ăn được. Nếu cái chậu dơ không đựng cơm ăn được thì cái chậu này phải làm gì? Đức Phật dùng thần lực, dùng cái chân khều nhẹ bể cái chậu. Và Phật mới là gì? Mới giáo dưỡng La Hầu La, con cũng giống như cái chậu này. Tâm con đục, tâm con dơ cũng giống nước, giống như nước trong chậu và cái chậu vậy. Nước trong chậu dơ nên không xài được, cái chậu dơ nên cũng không xài được. Thì con người của con dơ bẩn, ở trong đạo pháp có mấy năm mà con làm phiền nhiều người quá, như vậy con cũng là vô dụng không xài được. Như vậy không xài được thì con phải làm gì để được xài đấy? Phải chuyển mình lại để trở thành một con người nghiêm túc trong sạch. Nước dơ thì lắm nó lại thành nước trong mà sai. Chậu dơ thì đem rửa thành chậu sạch mà sai. Tâm con bây giờ dơ bẩn, tâm con bây giờ ô nhiễm, tâm con bây giờ nghịch ngợm,
Tâm con bây giờ muốn khùng muốn điên thì con phải làm gì để cho hết khùng điên? Là phải lóng nó đục mà nó thành cái trong thì mình được sai tốt. Như vậy á, là tâm ta có lúc xài được mà tâm ta có lúc không xài được. Nước kia có lúc xài được mà nước kia cũng có lúc không xài được. Nước kia đục quá nên con biến thành nước thải, con bỏ ra. Bây giờ người ta lấy nước thải, người ta lọc lại thành nước trong mà lại xài được. Thầy nói tâm con đục quá đi, tâm con dữ quá đi, thì con phải tu, tu đi. Con phải thành tâm niệm Phật cho thật nhiều đi. Niệm Phật đúng với công thức, tâm niệm miệng sinh tai nghe rõ, tâm thì niệm Phật, miệng thì niệm Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật, tâm, miệng, lỗ tai, A Di Đà Phật, bốn cái chất liệu này hòa quyện lại thành khối. Gọi là niệm Phật quy thành khối. Khối đó được kết hợp bởi bốn chất. Đó là gì? Tâm của con, tâm trong sáng của con, miệng của con, lỗ tai nghe của con và câu Phật hiệu A Di Đà. Nên khi niệm Phật phải nghe rõ tiếng niệm Phật, khi niệm Phật phải nghe rành rõ tiếng niệm Phật. Như chữ khắc trên đá ăn sâu vào lòng mình, đừng để cho bung lung, đừng để cho phân tâm, mà tập trung lực lượng vào niệm Phật. Đã niệm Phật thì đã đến giờ ta niệm Phật, không còn để vọng tưởng xen lẫn nữa. Khi đã niệm Phật, vọng tưởng mặc kệ, bỏ vọng tưởng mà hãy trú tâm vào Phật hiệu. Dùng cái tâm này, dùng cái miệng này, dùng cái tai này, dùng cái Phật hiệu này, bốn cái này hòa quyện thành khối với nhau. Để sự niệm Phật của chúng ta mắc tác thành và không bị phân tâm. Niệm Phật là thân đâu tâm đó. Niệm Phật là không cho cái tâm phân duyên đi chơi. Tập trung vào cái lực lượng niệm Phật. Mà niệm được như vậy thì mới gọi là thành tâm niệm. Mà thành tâm niệm Phật là lóng được thành. Thành trong. Còn bây giờ mở cái máy nghe niệm Phật. Máy thì nghe niệm Phật, còn tôi thì làm đủ thứ chuyện lăng xăng lăng xăng lăng xăng. Tối ngày cái tâm tôi nó tụ vào trụ vào cái gì đó không mà. Không khéo lâu ngày bị lần thuốc. Thì nó làm cái gì phải chất lượng cái đó. Niệm Phật phải chất lượng trong niệm Phật. Phải thành tâm trong niệm Phật. Thì sự niệm Phật của chúng ta mới có ý nghĩa và đúng hoài bảo tu hành đến chùa của chúng ta. Con bỏ cả từng lễ ở gia đình, không chăm sóc mọi chuyện gì trong gia đình, tất cả sự nghiệp làm ăn nó dừng lại đó để về chùa tu một tuần. Về chùa tu một tuần phải mang cái kết quả thành tựu lóng đột thành. Thành trọng. Nhất khoát là từng lễ này phải lóng đột thành trong. Để rồi sống với tâm, tâm an lạc. Nên Phật dạy La Hầu La, con phải làm như vậy. Từ đây về sau con phải bỏ hết tất cả những cái tánh dơ xấu này, tánh nghịch ngợm này để con trở thành người tốt. La Hầu La y giáo phụng hành. Từ đó phát nguyện sống mặc hạnh đệ nhất 3000 quay nghi 8 muôn tế hạnh. Để rồi giờ giờ khắc khúc kiểm soát lòng mình, giờ giờ khắc khắc dùng ngọn đèn tệ rác, ngọn đèn pha tâm linh kiểm soát lại lời nói, kiểm soát lại việc làm, kiểm soát tâm hồn. Thưa quý vị ở trong chùa 7 ngày, quý vị ráng kiểm soát ai là nhiều nhất? Kiểm soát ai? Kiểm soát chính mình. Người có kiểm soát chính mình là người có chánh niệm. Người có chánh niệm là lầm lỗi ít đi. Người có chánh niệm phiền não sẽ dơ đi, nghiệp chướng sẽ nhẹ đi. Thành ra ngoài sự niệm Phật ở điểm Phật thì trong 7 ngày này quý vị tỉnh thức và kiểm soát kỹ về mình. Và nếu ai chịu tu bằng kiểm soát kỹ về mình thì gọi là biết rõ về mình, biết rõ tâm buồn của mình, biết rõ tâm dục của mình, biết rõ tâm trong của mình, biết rõ sự sống của mình, biết rõ các hết tất cả những điều như vậy là người tu chân chánh. Và thầy đề nghị quý vị hãy cố gắng thực hiện cái nếp tu chân chánh này thành bậc chân tu. Người bậc chân tu cho nên dòm ngó lỗi người, cho nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, nhìn lại mình thử là làm gì mà chưa làm được gì, nhìn lại mình nghiệp mình thế nào, nhìn lại mình tâm đục mình thế nào, nhìn lại mình phiền não mình thế nào, nhìn lại mình đau khổ mình thế nào. Và quay trở lại kiểm soát rõ hết về căn tánh hành nghiệp của chính mình để tu cho ai? Tu cho mình. Cứu khổ ai? Thưa đại chúng, hãy cứu lấy mình. Con đau khổ, con hết chịu nổi sự sống trong dòng đời rồi, con thấy mệt mỏi cho quằn quại trong sự sống cuộc đời, thì bây giờ con phải tự cứu ai? Cứu lấy mình. Cứu lấy mình bằng cách buông một số tất cả ngoại cảnh, trở về với đạo tràng tu tập, nương cái lực huynh đệ, tạo cái dòng năng lực lẫn nhau, để rồi quý vị bắt đầu là gì? Nương lực lẫn nhau, chia lực lẫn nhau, san sẻ cái lực tu lẫn nhau, để trở thành một dụng lực tu rất mạnh của đạo tràng. Khi có một dụng lực tu rất mạnh của đạo tràng rồi thì sau đó tôi cứu lấy tôi, chị cứu lấy chị, anh cứu lấy anh, thầy cứu lấy thầy, trò cứu lấy trò. Cứu làm sao là sống đừng phiền não nữa. Phiền não nó làm cho mình đau khổ lắm, nó hành hạ mình dữ dội lắm. Mũi tên độc của phiền não nó bắn vào tim của mình, nó làm cho mình rên siết quằn quại và đau thương, có khi mình phải ngã gục giữa sự sống, mệt mỏi không chịu nổi với cuộc sống nữa. Con đã nếm mùi đau khổ trong tình trường rồi, trong cuộc đời, trong xã hội rồi, thì bây giờ con đã phát nguyện cứu lấy đời con, đại chúng rõ không? Cứu lấy đời con bằng sự lóng đục thành trong của sự sống chính con. Thưa đại chúng, ở đây có vị nào không khổ không? Có không? Đời là bể khổ, đời không khổ không gọi là đời mà. Rằng tên mũi đạn của cuộc đời nó bắn vào con tim của con, lục 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 quá trời lộ. Có nhiều khi mệt quá chịu nổi, thấm thiết cái tình đời. Già hay nhất hay cứu lấy mình. Người đi tu là cứu lấy mình trước, là giải khổ cho lời mình trước, là xả bỏ phiền não đau khổ cho mình trước bằng chất liệu lóng đục thành trong rõ hơn. Bây giờ đọc theo: tâm đục thành số ác, tâm trong nên hiền lành, cần lóng đục thành trong để sống đời an lạc. Ai thuộc giơ tay lên coi. Ai thuộc xin mời lên. Ai thuộc xin mời lên.
Thưa thầy, thưa đại đức, tăng ni với đại chúng, con xin đọc lại câu kệ của thầy đã ban cho buổi pháp hôm nay. Đó là 5 câu: tâm đục thành xấu ác, tâm trong nên hiền lành, cần nắng đục thành trong bằng thành tâm niệm Phật để sống đời an lành.
Rồi, cảm ơn. Sai một chữ. Một người cuối cùng. Rồi, mời chị đó. Nhớ nhăn mỗi lần thầy lên giảng là có một bài kệ gọn thôi,
từ 30 triệu trở lại là bắt đầu là thầy sẽ dạy cho đại chúng học.
Tâm đừng thành xấu ác, tâm là tâm trong lên thiền lành, cần lắm được thành trong, bằng thành tâm niệm Phật để sống đời an lạc.
Đẹp hai ánh sáng đầu